Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, tác giả Emiliano Tardif. Chương 4, phỏng vấn tác giả, phần tiếp theo.
Và cha cảm thấy sao khi dân chúng không ai được lành?
Cái đó làm tôi đầy thương cảm, nhưng tôi không thấy rằng họ đã mất mát một cái gì cả. Tôi xin nhấn mạnh, Chúa Giêsu không bao giờ nói rằng tất cả mọi bệnh nhân đều sẽ được khỏi, nhưng rằng Ngài sẽ cho chúng ta những dấu chỉ để rao truyền tin mừng cho người ta dễ tin hơn. Các việc chữa lành là những dấu lạ đi kèm theo việc loan báo tin mừng, cho nên không cần thiết tất cả mọi người đều được khỏi thì người ta mới tin vào lời Thiên Chúa. Có ký giả kia một hôm nói với tôi nghĩ là nên đình chỉ các cuộc hội họp như thế này, bởi vì có nhiều người đến với hy vọng được chữa lành, lúc ra về vẫn mang bệnh. Bị thất vọng là điều còn tồi tệ hơn là không bao giờ hy vọng. Tôi đáp, thế thì cũng phải đóng cửa các bệnh viện, bởi vì rất nhiều người vào đó rồi ra giữa 6 tấm ván đến nghĩa địa. Chúng tôi không nhìn vấn đề như thế. Tôi tin rằng tất cả mọi bệnh nhân đến với các cuộc hội họp, nếu họ không được lành phần xác, vẫn lãnh được những ơn khác. Sự phục hồi hay chấn hưng đức tin đối với nhiều người là một sự chữa lành còn quan trọng hơn. Cho dù bệnh nhân không được lành, họ cũng lãnh được một chút lành của Chúa. Phóng sự sau đây, đề tựa là Sống Lại, đã được viết rất linh động do cây bút của Jose Cruz, ký giả nhật báo El Diario của tỉnh Asunción ở Paraguay, ngày 22 tháng 4 năm 1988. Anh ngồi đó, ủ rũ như một đóa hoa vào độ thu tàn, buồn, đợi chết. 5 tháng cứ trôi qua mà cái chết anh chờ đợi như một sự giải phóng các đau khổ, sao mãi không đến. Anh cảm thấy bị giam hãm, song đâu có lưới nào bủa răng để cản trở anh vượt ngục. Thế mà anh đâu có thể làm được, dù anh có muốn đi nữa. Không có nhà tù nào buồn cho bằng nhà tù của chiếc xe lăn, ngày ngày chuyên chở một hình hài bất lực, bi đát. Anh không chịu đựng nổi nữa. 40 tuổi đời, thế mà bị cột chặt vào chiếc ghế và lệ thuộc vào gia đình. Họ dẫn anh tới nơi mà anh không muốn. Họ đưa anh ra phố đang lúc anh muốn ở nhà. Họ bắt anh đi ngủ đang lúc anh muốn dạo chơi. Chẳng ai dành giờ cho anh. Thử nghĩ xem, suốt 20 năm, anh đã làm việc như một tên khổ sai, nhặt nhạnh từng xu cho đến khi mở được một cửa hàng buôn bán. Nhờ đó họ có thể sống, không còn phải lo lắng gì. Vậy mà bây giờ anh không thể điều hành cửa hàng ấy. Mỗi ngày kể từ buổi chiều Chúa Nhật đó cách đây 5 năm, anh thức giấc cũng với một nỗi khắc khoải như lần ấy. Anh loay hoay trong đầu xem có thể làm gì để trỗi dậy, nhưng đôi chân anh không tuân theo lệnh anh nữa. Anh bíu lấy những cái móc mà người ta gắn ở đầu giường, lúc ấy anh mới trỗi dậy được. Anh nhìn xuống chân, đôi chân to mạnh đầy bắp thịt rắn chắc của một lực sĩ, nhưng giờ thì chúng nằm liệt như 2 khúc gỗ. Tai nạn xe hơi thật dễ sợ, nhưng may mắn anh đã sống sót. Người kia, một thiếu niên 17 tuổi, đã chết. Tại sao tôi không chết thay cho nó? Anh than vãn đau khổ vì thấy mình chẳng khác nào một kẻ dở sống dở chết. Anh chán ngấy cảnh này rồi. Lần cuối cùng tôi gặp anh, thấy anh còn rã rượi hơn bao giờ. Anh muốn chết, nhưng không có can đảm tự hủy mình. Nhưng có một cái gì đó đã xảy ra cách đây không lâu. Như mọi Chúa Nhật, đứa con trai đầu lòng đẩy xe lăn của anh tới nhà thờ dự lễ. Tôi gặp anh hết sức tình cờ. Tôi chờ nghe bài kinh cầu than vãn đều đều của anh. Nhưng đây là một con người khác. Anh tươi cười như bao nhiêu năm chưa từng mỉm cười. Anh mặc áo sơ mi trắng và đã bỏ chiếc áo vét xám buồn bã. Người anh tỏa mùi nước hoa của Pháp, dấu hiệu rõ ràng anh đã sống lại về cuộc sống đời thường. Tại sao bạn ngẩn mặt ra thế kia, hở ông bạn của tôi? Anh nói ngay với tôi thế. Không biết mặt tôi lúc ấy ngẩn ra như thế nào khi nhìn anh. chắc chắn không phải cái mặt thương cảm mọi khi hay cái gì đó giống vậy. Đúng ra là cái mặt đờ ra ngạc nhiên. Và cặp mắt tôi chằm chằm nhìn anh, chắc thế như muốn hỏi cái gì đã xảy ra. Anh vẫn cười. Một phép lạ, tôi nghĩ bụng. Phải, một phép lạ, anh bạn thân mến của tôi ơi. Anh nói như thể đã đọc thấy câu hỏi trong trí tôi, và anh kể cho tôi tất cả câu chuyện. Thực tình, anh nghĩ mình đã chết vì tâm hồn anh đã chết, không hy vọng, không chấp nhận tình trạng tàn tật của mình, quên hẳn rằng thân xác còn đó những cơ quan khác quan trọng hơn hai chân. Anh nói, phép lạ xảy ra vào một tối kia. Con cái đã dẫn tôi đến sân vận động, thương hại cho tôi, chúng nghĩ rằng tôi muốn đến xem đá banh như trước kia. Nhưng anh biết là không phải. Bên ngoài anh thấy tôi vẫn hình như chẳng khác trước, nhưng tất cả đã biến đổi từ cái đêm ấy. Từ đêm ấy, anh cảm thấy anh là một người có ích, mạnh mẽ, dù anh vẫn không đi được bước nào và đầy sức sống. Từ đêm ấy, anh đã sống lại. Đêm ấy, anh hiểu anh không cô đơn, và bệnh bại liệt đôi chân không là gì so với bệnh ung thư của hồn anh. Đêm ấy anh lành bệnh, bệnh tâm hồn, bệnh bi quan, và anh chẳng thấy cần khỏi đôi chân nữa.
Làm sao cha có thể vui vẻ mặc dầu bao nhiêu bệnh nhân chạy theo tìm cha, có thể sống mỗi ngày với ngần ấy đau đớn bao quanh cha, và cha như miếng bọt bể thấm hết những đắng cay của nỗi cùng khốn của nhân loại, hay cha không đau đớn với cái đau của đám dân ấy?
Tôi đau đớn khi thấy tất cả những đau khổ ấy, tuy nhiên nó không làm cho tôi suy sụp tinh thần. Chúa cho ta biết cảm thương là một mức độ yêu thương đối với bệnh nhân. Đằng khác, tôi chứng kiến tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối với người đau khổ. Nếu rõ ràng mỗi ngày tôi đụng chạm với đau khổ của người ta, thì cũng rõ ràng không kém là mỗi ngày tôi sờ đụng thấy quyền năng đầy thương xót của Thiên Chúa. Lúc ấy tôi cũng nhắc lại với Thánh Phaolô, ai sẽ tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Chẳng có bệnh tật hay sự chết nào có thể làm được việc đó.
Cái lời thông tri nhờ đó cha biết Thiên Chúa đang làm gì, cái đó nó vận dụng ra sao?
Tôi không thấy hay cảm thấy gì cả, nhưng tôi chắc chắn trong lòng rằng một người nào đó đang được lành bệnh gì. Sự chắc chắn ấy được xác nhận khi tôi khẳng quyết rằng người bệnh thực sự đã được chữa lành. Đấy là một sự thúc giục bên trong, một thúc đẩy của thần khí. Nó cũng giống như đối với Thánh Phêrô được thúc đẩy nhảy xuống biển để đi trên sóng nước. Chúa có nói một hôm cho một nữ tu thuộc dòng chiêm niệm rằng, mỗi lần con nói một điều chí chi, con phải làm một hành vi tin như khi nhìn nhận ta hiện diện trong bánh thánh thể. Cái đó cũng giống như khi người ta đi vào một con đường mù sương. Bắt đầu người ta chỉ thấy cái gì trước mắt, nhưng càng đi người ta càng thấy xa hơn. Chẳng hạn, tôi chắc chắn có một người đang được chữa lành tai. Càng lúc tôi càng nói thì tôi thấy ra đó là một phụ nữ đang cảm thấy một sức nóng, và tôi còn nhận thấy cả tuổi họ. Nếu tôi không chắc rằng cái đó từ Chúa mà đến, tôi sẽ không bao giờ dám nói tuổi của một phụ nữ. Đây là một chứng từ rất hay mà nữ tu Regina Cattil thuật lại trong thư đề ngày 10 tháng 10 năm 1988. Kính gửi cha Tardif. Thật là một nỗi vui mừng và biết ơn lớn lao khi được viết cho cha để báo một tin vui. Lucas đã chào đời, đó là đứa con đầu lòng của anh con và chị dâu Maria Rosa, kết bạn từ ngày 22 tháng 8 năm 1975. Hôm 14 tháng 11, ở Găng, cha có nói một lời thông tri áp cuối như sau. Ở đây có một cặp vợ chồng kết hôn đã 12 năm mà không có con. Sang năm họ sẽ ấm bồng một em bé trong tay. Ngày 22 tháng 8, đúng ngày kỷ niệm 13 năm hôn phối của họ, một bé trai tóc đen chào đời, cân nặng 3 kg 650 gram. Khi anh con nắm đứa bé trong tay, anh đã thốt lên với giọng âu yếm, con đã được ấp ủ lâu năm trong lòng mong đợi và ước mơ của chúng ta. Mỗi năm mùa xuân rồi mùa đông về, nhưng con không đến với ba má. Nhưng nếu con chưa đến sớm hơn, đó là bí mật giữa Thiên Chúa và con. Lòng tin của cả gia đình đã tăng trưởng. Chị dâu Maria Rosa, anh Luca con và thằng bé Luca chào cha thắm thiết. Ký tên nữ tu Regina Cathew. Việc thực hành các đặc sủng là một con đường tăng trưởng trong lòng tin. Mỗi lần tôi nói một lời thông tri là tôi gieo mình xuống nước, bụng đinh ninh rằng Chúa sẽ không để tôi hụt chân. Nó cũng là con đường của lòng mến, vì nó phục vụ cộng đồng. Mọi đặc sủng đều để phục vụ ích chung, và vì lý do ấy, chúng là những biểu lộ của một đặc sủng lớn nhất, lòng mến. Lời chí tri là một hành vi tin, cả về phía người nói lẫn phía người bệnh đang nghe. Và Thiên Chúa đấng ban đức tin sẽ đáp ứng lòng tin ấy.
Cha làm các phép lạ ư?
Một hôm, một ký giả người Colombia đặt cho tôi một câu hỏi tương tự. Tôi đáp, không, hoàn toàn không phải thế. Đơn giản là thế này, tôi cầu nguyện và Chúa Giê-xu chữa lành. Hôm sau, ông ấy đăng một bài trên nhật báo với tít đề Ông cha Tác Điếp cầu nguyện và Đức Giê-xu chữa lành. Khi tôi đọc báo, tôi thốt lên, cuối cùng đã có một ký giả hiểu đúng chuyện. Ơn chữa lành là để cho người khác, không cho mình. Có đôi khi tôi ngã bệnh. Nếu ơn chữa bệnh ấy là để cho tôi sẽ đặt hai tay lên đầu tôi rồi cầu nguyện và tôi sẽ khỏi. Nhưng công chuyện lại không phải như vậy. Trong một cuộc tĩnh tâm cuối tuần cho 2.000 người Tây Ban Nha ở Tucson, miền Arizona, Chúa chữa nhiều bệnh nhân, kể cả những người bệnh rất nặng. Phần nhiều là bệnh xưng khớp và liệt bại. 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật, tôi lên cơn sốt nặng. Tôi bị cảm lạnh và rất khó nhọc mới giảng được bài cuối cùng. Sau cuộc tĩnh tâm, tôi phải nằm đau mất 1.5 ngày. Tôi tự nhủ, nếu ơn chữa lành là dành cho tôi, thì tôi sẽ tự đặt tay cho mình và chữa mình ngay một cái là có thể đứng dậy khỏi giường bệnh. Nhưng Chúa đã cho tôi thấy một lần nữa là không phải tôi chữa, nhưng chính Ngài.
Xin cha thuật lại một việc chữa lành đã làm cha chú ý bởi một nét gì đặc biệt.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe nhiều việc chữa lành cho thấy tính hài hước của Thiên Chúa. Năm 1984, tôi giảng một kỳ tĩnh tâm trong thành phố Monterey. Trong buổi thánh lễ, rất khó trao mình Thánh Chúa vì tất cả mọi lối đi đều tắc nghẽn những người là người. Với sự trợ lực của vài nhân viên trật tự, tôi đi về phía cuối. Khi tôi đi qua giữa đám đông, có nhiều người muốn sờ đụng đến tôi. Người khác đánh bạo xin tôi cầu nguyện cho họ. Tôi nghĩ, nếu đích thân Chúa Giê-xu có thể chữa lành họ, tôi không hiểu tại sao họ lại tìm kiếm ông cha Tác Điếp làm gì. Giữa đoàn lũ đông đảo ấy, tôi thấy một phụ nữ đang khóc lóc. Bà bế một đứa con trai nhỏ. Đứa bé nhìn tôi cách trìu mến. Tôi chợt nhớ đến người bất toại ở đảo Bethsaida, Gioan chương 5. Không thể lê mình xuống ao nước phép lạ vì không có ai giúp ông. Tôi tiến đến gần em bé và hôn nó. Nó mỉm cười. Tôi tiếp tục việc trao mình Thánh Chúa. Bình thường tôi không hôn ai trong lúc trao mình Thánh Chúa, nhưng vào lúc ấy tôi lại cảm thấy muốn làm điều đó, và tôi đã làm. Hôm sau, bà mẹ lên máy phóng thanh trước đám đông mà nói, hôm qua lúc cho chịu lễ, cha Emiliano đi qua chỗ chúng tôi đứng. Bất thần cha quay lại và hôn đứa con trai nhỏ tôi một cái. Nó lên 2 tuổi và hoàn toàn điếc đặc. Tôi muốn dâng lời cảm tạ, vì từ hôm qua con tôi đã nghe được, Thiên Chúa đã chữa lành nó, vinh danh cho Người. Từ khi ấy, chuyện đó gây thêm rắc rối cho đời tôi. Ai ai cũng muốn tôi hôn họ, nhưng tôi nói không được, hôn chỉ dành cho các em nhỏ, còn các bà thì chỉ có chồng mới hôn được thôi. Tuy vậy, điều dạy dỗ đã mang lại kết quả, tôi không chữa lành ai cả. Nụ hôn tuy là một dấu yêu thương cũng không thể chữa dù chỉ là bệnh nhức đầu. Câu chuyện xảy ra là thế này. Tôi mang mình Thánh Chúa trong tay và chính Chúa Giêsu đã chữa lành đứa nhỏ điếc. Tôi chỉ là con lừa mang Chúa Giêsu trên lưng và vì vậy Ngài tiếp tục chữa các bệnh nhân. Thật tồi tệ nếu người ta dán mắt nhìn vào con lừa mà không vào đấng nó mang trên lưng. Ngày nào chúng ta nhận thức được mình chỉ là kẻ mang Đức Giêsu Kitô, ngày ấy tác vụ của chúng ta sẽ biến đổi. Chúng ta sẽ không nói nhiều quá về Chúa Giêsu, ta sẽ để Ngài hành động bằng tất cả quyền năng của Ngài. Cách thức Đức Giêsu chữa lành thì rất kỳ lạ, đến nỗi chúng tôi không thể bỏ qua không thuật điều gì đã xảy ra ở Monte Maria, nơi tụ họp mỗi Chúa Nhật đến hơn 50.000 người để cử hành thánh lễ. Trong dịp ấy, cha Gilberto Gogne cầu nguyện cho các bệnh nhân. Có lần kia cũng trong buổi hành lễ ấy, cán cờ tòa thánh Vatican rơi xuống nhằm trúng một người vốn đã sẵn bị bệnh còng lưng và đánh người ấy ngã xuống. Thật tội nghiệp, ai cũng buồn vì thấy cái cán cờ vừa to vừa nặng như thế lại rơi trúng ngay người đang bị bệnh. Trước sự kinh ngạc của mọi người, người bệnh ấy tự đứng thẳng dậy, cán cờ đã chữa thẳng lưng ông. Đến hôm nay, ông ấy vẫn đi đứng thẳng người như vậy. Đường lối Thiên Chúa quả thực khôn giò, gây nhiều bất ngờ. Lúc thì Thiên Chúa chữa ta bằng nụ hôn, lúc khác bằng một cú cán cờ. Một việc chữa bệnh rất kỳ cục khác bắt đầu làm tôi bối rối, nhưng sau làm tôi phá lên cười. Việc ấy xảy ra ở Peru năm 1985. Trong lúc cầu nguyện cho bệnh nhân, lời chí chi đầu hết tôi nhận được và thông báo ra là thế này: giờ đây Chúa chữa một người bất toại. Rồi tôi nói thêm bằng một giọng mạnh mẽ: nhân danh Chúa Giêsu, con hãy đứng dậy. Không ai trong số những bệnh nhân ngồi xe lăn dám lều một bước trong đức tin. Tôi nói rõ hơn: Chúa chữa cho một người bất toại trong lúc này. Cái dấu để người đó nhận biết đó là mình, và để cho người ấy biết là chính Chúa chữa lành mình, đó là bạn nhận thấy một sức nóng nơi đôi chân và run rẩy cả mình. Anh em nào cảm thấy sức nóng ấy hãy đứng lên nhân danh Chúa. Không ai nhúc nhích. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm tất cả hội trường. Một lần nữa tôi nhấn lại bằng lời nói chậm và rõ ràng: người bất toại nào được Chúa chữa hãy đứng dậy. Chẳng ai đứng dậy cả. Trước con mắt hoài nghi của những kẻ ngờ vực, xem ra lần này chẳng có gì xảy ra cả. Lúc ấy tôi nói: thôi được, sau này bạn ấy sẽ lên làm chứng. Và tôi tiếp tục thông báo những lời chí chi khác. Nhưng câu nói vừa rồi của tôi trước mắt lắm kẻ xem như một câu chữa thẹn. Dù các lời chí chi sau đều được các chứng tá lên xác nhận là xảy ra đúng, nhưng lời đầu tiên kia vẫn còn như chặn họng tôi. Để chấm dứt buổi cầu nguyện, tôi loan báo: Chúa đang mở tai cho một người điếc. Vào lúc ấy, một người điếc đang ngồi xe lăn đứng thẳng dậy và kêu to: cha ơi, tôi nghe được rồi. Trước đây tôi không nghe được gì cả. Lúc ấy tôi công bố: à, thì ra anh bạn là người bất toại mà Chúa đã chữa lành lúc nãy. Nhưng vì bạn lại cũng bị điếc nữa nên bạn đã không nghe thấy lời bảo đã được Chúa chữa lành bệnh bất toại. Nhân danh Chúa, hãy đứng dậy mà đi. Và người ấy bắt đầu bước đi giữa tiếng vỗ tay, vui cười và hân hoan của đoàn dân. Sau cùng tôi nói với họ: mỗi ngày người ta lại học được thêm một chuyện gì nữa. Từ nay trở đi tôi sẽ xin Chúa khởi đầu chữa cho người điếc trước, để tránh cho chúng ta những hoàn cảnh bối rối mà Ngài đặt chúng ta vào.
Xin hỏi cha, hậu quả nào đã gây nơi cha khi được gần gũi quyền năng Thiên Chúa như vậy? Chẳng phải dễ mà làm quen với việc Chúa tự tỏ mình ra hằng ngày như vậy.
Cũng xảy ra một nguy hiểm y hệt cho ai cử hành thánh lễ hằng ngày. Cũng như chúng ta có nguy cơ lãnh đạm, lạnh nhạt lúc cử hành thánh thể như thế nào, thì chúng ta cũng có thể lờn quen với tác vụ này như thế. lòng tin cứ phải đổi mới mỗi ngày. May thay, các chứng tá có đó để gây hưng phấn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi không được thấy xác nhận những việc Chúa làm, tôi chắc rằng chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Đôi khi có thể chán nản, nhưng những chứng tá đến tăng sức cho chúng tôi để tiến bước. Chính nhờ thấy niềm vui của những người được khỏi bệnh mà tôi tìm lại được can đảm mà cầu nguyện cho bệnh nhân.